This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, đây là chương trình để đồng hương gọi vào hỏi thị trưởng những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Xin mời quý vị gọi vào chương trình theo số đang phát thanh trực tiếp của đài 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm của Radio Sài Gòn Alat, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Thưa khách, xin chào tất cả quý thính giả của đài 1160 AM. Và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm ngày hôm nay.
Dạ, xin chào chú. Hôm nay cũng là một tuần đã trôi qua rồi, không biết trong tuần qua thì chú có gì vui không và chú có khỏe không?
Dạ, khỏe thì vẫn khỏe mới làm việc được. Nhưng mà bận rộn thì quá bận rộn nhiều là lý do là khi đài đổi từ 1600 qua tới 1160 đó, thì đồng bào gọi lên rất là nhiều rồi, tại vì khi nghe trên đài 1600 không nghe chương trình này. Thành ra hiện tại giờ còn khoảng 35 cú điện thoại chưa trả lời. Một ngày chỉ nhín được con tiếng hộ làm thôi. Mình trả lời nhiều rồi trả lời không được. Do đó chúng tôi xin nhắc lại quý vị nữa là đài 1160 AM là cái đài hiện tại của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, tức là ngày xưa là 1600 AM. Do đó quý vị nào có nghe đó thì truyền tay với bạn cho biết rằng chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hiện tại nằm ở số 1160 AM chứ không phải là 1600 AM. Do đó xin quý vị tiếp tục gọi. Và nếu quý vị muốn giúp đỡ thì trong thời gian làm thị trưởng và làm hội trưởng rồi đủ thứ đó, giúp đỡ đồng bào, thành ra cái thời gian tôi nó rất là bận. Nhưng nếu quý vị gọi được lên đài á, một người nghe, có nhiều khi những người có những trùng hợp đó, họ không gọi tôi nữa. Còn nếu không quý vị phải chờ, có nhiều khi bữa trước tôi đã catch up cho tới là không còn một cú điện thoại nào. Rồi mới có đi Cali một tuần và đi cái TML, tức là đại hội của thị trưởng và nghị viên thành phố đó. Thì mới có 4 ngày thôi, cái trở lại là đặt điện thoại nữa rồi. Và message thì hầu như khắp nơi không có thời giờ để trả lời nhiều lắm. Do đó quý vị nhớ nhắc lại lần nữa, đài 1600 AM không còn của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nữa, mà hiện tại đổi qua là 1160, tức là quý vị chỉ bỏ thêm số 1 đầu á, là quý vị nhớ hai con số 1, một con số 6 và con số 0, giống như đánh lô tô vậy đó. Thì quý vị, nhưng mà cái app á, nằm trong điện thoại quý vị nó vẫn như vậy, và số điện thoại cũng giống hệt vậy. Do đó nhắc lại là quý vị khi mà gọi không được 1600 AM, không nghe chương trình này, tức là quý vị đã gọi lộn số, nhớ là thêm số 1 đầu của 1600 AM cũ thì trở thành là 1160 AM. Xin cảm ơn quý vị. Rồi.
Dạ.
Dũng Nguyên có gì nói không? Không, chú mới nói.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú và xin chú cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả đang trên đường dây.
Rồi, ngay tại chỗ. Không có gì.
Hello, Dũng Nghiêm xin chính chào quý thính giả.
Kim Hảo, thành viên của Hội Người Mỹ gốc Việt Trung Bắc Texas.
Dạ,
xin kính chào quý khán giả đài 1160 AM.
Dạ, xin chào
kính
chị Kim Hảo.
Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Mến chào anh Nguyễn Liêm.
Dạ, xin chào chị.
Chào cô Kim Hảo. Xin chào phu nhân của nghị viên Phạm Long.
Dạ. Tuần trước Kim Hảo có chia sẻ với đồng hương về hội chợ sức khỏe, nhận thức về ung thư ngực. Thì hôm nay Kim Hảo xin phép được nhắc lại một lần nữa, hội chợ sức khỏe sẽ được tổ chức vào ngày mai, thứ sáu, 14 tháng 10, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tại trung tâm Blockdenken, địa chỉ 2800 South Center Street, Arlington, tức là địa điểm mà quý đồng hương đã đến để bỏ phiếu kỳ rồi. Và chương trình thì gồm có khám sức khỏe cho phụ nữ, chụp quang tuyến ngực, tiêm ngừa vaccine, tiêm ngừa cúm, xe bán thức ăn nhanh và nhiều các hoạt động khác. Những chương trình này hoàn toàn miễn phí. Xin quý đồng hương vui lòng đến tham gia hưởng ứng đông đủ. Dạ, anh Dũng Liêm có câu hỏi gì không ạ?
Dạ, thì chúng em nhớ là tuần trước chị có nói về cái một trong những chương trình đó, thì có cái chương trình Garage Sale gì đó, không biết chương trình nó như thế nào, chị có thể chia sẻ chút xíu ạ?
Dạ, về chương trình Garage Sale thì Kim Hảo xin phép được đọc thông báo của Hội Người Mỹ Gốc Việt dùng Bắc Texas. Thông báo Garage Sale gây quỹ cho Hội Người Mỹ Gốc Việt Bắc Texas. Kính thưa quý đồng hương, nhằm mục đích gây quỹ giúp Hội Người Mỹ Gốc Việt Bắc Texas có ngân khoản hoạt động, các anh chị em hội viên sẽ tổ chức 3 ngày bán da sale tại địa điểm dưới đây. Tư gia chị Thoa tại số 927 Lumsum Wood Court, Arlington, Texas 76017. Ở địa điểm này thì ngay góc đường giữa đường Nathan Lowe và đường Bitra, cách chợ LD chỗ đường Cooper chỉ 1 phút lái xe mà thôi. Thì thời gian sẽ được thực hiện trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 6 14 tháng 10, thứ 7 15 tháng 10 và chủ nhật 16 tháng 10, từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tất cả tiền thu được trong buổi bán da sale sẽ được sung vào quỹ sinh hoạt của Hội Người Mỹ Gốc Việt Bắc Texas. Chúng tôi kính mong quý đồng hương tiếp tay phổ biến tin tức và hưởng ứng buổi da sale gây quỹ này. Muốn biết thêm chi tiết về buổi da sale, xin liên lạc cô Mai Tuyết tại số phone 972-898-6797. Thay mặt Hội Người Mỹ Gốc Việt Bắc Texas, Mai Tuyết, trưởng ban tổ chức. Dạ, anh Dũng Liêm có câu hỏi gì nữa không ạ?
Dạ không ạ, xin dừng lại chú chưa mình nào.
Ok, cái chương trình mà hình như nãy Kim Hảo nói chuyện tình mà một năm đó phải không ạ, Kim Hảo?
Dạ, khám ngực dạ.
Dạ, mem một em. Ok, ở đây quý vị nên ý thức được cái vấn đề này. Quý vị biết á, trong cái hai cái ung thư đó, mà ung thư mà nếu quý vị mà không chữa nó rất dễ chữa, nhưng mà nếu quý vị không chữa đó là ung thư ngực của người đàn bà. Do đó mỗi năm có những chương trình mà có một số quý vị không có tiền, nói là đi cô phải minh cũng nặng lắm này kia, thì đây là cái cơ hội để quý vị làm. Còn đối với người nam đó thì cái mà người nào hầu như trong 3 năm tới 3 người đã bị khi trên tuổi 65, đó là cái nhiếp hậu tuyến. Thì đây đó, vấn đề mà mammogram tức là khám ngực đó, nó rất là quan trọng. Người ta chụp hình, ta nhìn thấy cái liêm á, người ta remove. Còn quý vị chờ tới giờ chót mà khi mà bắt đầu nó dính vô xương rồi đó, thì kể như là quý vị hỏi bác sĩ gia đình thì người ta cũng giải nghĩa chăng vậy thôi. Một khi nó đã qua tới xương rồi là hầu như là nó bất kỳ. Dù chemo thì cái cơ hội rất là thấp. Do đó quý vị, đây là một cái chương trình cô Kim Hảo đưa ra là một vấn đề quan trọng lắm. Quý vị nhín bớt thời gian để đến. Cũng như là cái thứ nhất, có những cái buổi mà tổ chức về health fair đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì người Việt Nam mình ít tham dự lắm. Thành ra có người Mỹ sẽ tới. Thành ra có nhiều khi người ta đâm ra, ví dụ như bây giờ mình bài ra tùm lum vậy đó, lợi có 5 người, 10 người thì tội nghiệp người ta. Mà nếu mà cái đó là cái lợi riêng của mình, chứ không phải là cái lợi cho cái hội đó. Do đó quý vị biết, người ta làm thiện nguyện thì chúng ta cần phải ủng hộ. Còn đi đông á, thì có nhiều khi những cái hội này, có những cái hội được cái federal grant giúp đỡ, thì cũng giúp đỡ qua, giúp trở lại. Nhưng mà quan trọng nhất á, là quý vị nhớ preventive còn hơn là mình đợi tới mà đi bác sĩ mà nói là mình dính. Do đó cái vấn đề mà ngừa bệnh á là hơn chữa bệnh, cái câu Việt Nam mình nói. Thành ra cái vấn đề cô Kim Hảo vừa nói đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, tôi muốn quý vị đặc biệt để ý và nhớ kỹ rằng á phải để ý rõ ràng và nên tham gia, đó là cái quan trọng nhất. Xin cảm ơn cô Kim Hảo rất là nhiều và cảm ơn tất cả.
Trước khi xin phép, trước khi Kim Hảo dứt lời, Kim Hảo xin phép được nói một vài điều. Thì tuần này, từ thứ sáu cho đến chủ nhật tuần này, nếu quý vị có đi chợ LD góc đường Cooper thì xin vui lòng ghé qua ủng hộ buổi bán ga sale của hội. Sẵn tiện, nếu quý vị nào cần giúp đỡ về phone, về sử dụng phone, hoặc là tải app để nghe đài, hoặc là tải app via để di chuyển, thì cũng vui lòng ghé qua chỗ bán ga sale, thì các anh chị em trong hội sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Và theo vào đó, nếu quý vị đồng hương có những món đồ còn xài được mà không dùng tới thì xin vui lòng tặng cho hội. Quý vị có thể đem đến vào ngày mai hoặc là gọi điện thoại để anh chị em của hội đến chở. Ngày mai khi mà quý vị ghé hội chợ sức khỏe xong, xin quý vị vui lòng ghé qua chỗ bán ga sale của hội, thì cách đó chỉ khoảng 7 phút lái xe mà thôi. Một lần nữa, Kim Hảo xin đại diện cho các anh chị em trong hội người Mỹ gốc Việt tha thiết mời gọi quý đồng hương tham gia hưởng ứng, giúp cho buổi ga sale đạt được nhiều thành công, nhằm giúp cho hội có thêm kinh phí để tiếp tục phục vụ đồng hương. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào.
Dạ,
cảm ơn cô Kim Hảo. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị Kim Hảo rất nhiều.
Dạ. Mình có ai gọi chưa?
Dạ, hồi nãy có quý khán giả đang gọi vào, chắc đợi lâu quá đã rớt đường dây rồi. Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại quý vị là nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, xin mời quý vị gọi vào chương trình đang phát thanh trực tiếp cùng với chú tiến sĩ Trương Nẫn là 214-341-5943, 214-341-5943 vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 3 giờ. Còn khi nếu mà chương trình kết thúc mà quý vị vẫn còn có những câu hỏi mà cần đến thị trường giải đáp, thì xin mời quý vị gọi hoặc test vào số 682-360-7250, 682-360-7250. Và ngay bây giờ xin chú cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả đang gọi vào đường dây. Hello. Dạ xin chào. Dạ xin chào cô, xin cô cho biết quý danh và đặt câu hỏi với thị trưởng.
Dạ thưa tôi tên Anh á.
Dạ xin chào cô Anh, rồi xin mời cô ạ.
Xin hỏi ông Trương Minh Ẩn giúp dùng, thí dụ như mỗi khi mình đi đường á, đi xa lộ, đi đâu đỡ mình hết xăng đó, thường xuyên nói gọi số điện thoại nào vậy hả?
Ok, nếu bà ở trong Tarang County hoặc Dallas County đó, cái Tarang County thì nó có số hình như 7 mấy mà tôi không dám nói bây giờ nghe, nó đăng trên đường mà thấy đó. Rồi nhấn cái power tức là cái dấu chéo. Nhưng mà bây giờ nếu bà lỡ hết xăng, bà tấp vô lề được càng tốt, nhớ nha. Ráng cố gắng khi cái xe còn cái trớn á, tấp vô lề chứ đừng đậu giữa đường xa lộ, rồi bà gọi số 911. Ok.
Rồi.
Bà nói câu là thì chừng trong vòng 5 phút thôi thì sẽ có cái xe. Quý vị nhớ ở trong Tarang County hoặc là ở Dallas County thì tôi không biết nhiều, cũng có những cơ quan giúp đỡ, đặc biệt là Tarang County, trong 21 thành phố. Khi quý vị đi ngoài đường, quý vị là người đường bà, quý vị là những người mà tay yếu chân mềm hoặc là tàn tật, quý vị mà khi bị xẹp bánh xe, hết xăng, ha trở ngại chiếc xe không chạy gì đó, quý vị làm ơn số 911 thì ở đó họ sẽ đưa cái những cái người cảnh chuyên môn về giúp đỡ những người đó, do cơ quan cảnh sát của County, tức là Tarang County, cũng như là trong thành phố tôi đi ngang đó thì sẽ có những cái thành phố cũng có những cái chương trình đó giúp đỡ cho quý vị. Thành ra có giống như chiều bữa trước tôi bị bể bánh xe trên đường đó, tôi gọi triple A, tôi cũng có đóng triple A, nhưng mà tới chừng khi lợi thì Tarang County lợi trước hơn, thành ra tôi cancel triple A. Rồi sẵn đây cũng nói cho quý vị nghe vì cái câu hỏi của bà đây mà tôi muốn nói cho đồng bào biết gì vậy. Quý vị biết ở đây tôi không quảng cáo cho Triple A, Nhưng mà quý vị nào mua xe mới, thường thường nó có cái chương trình giúp đỡ quý vị trong vòng 2 năm. Quý vị gặp trở ngại bất cứ một cái gì, bánh xe bể hay cái gì đó, quý vị nên gọi khi mình mua xe mới. Ok, nó có cái phần em đó. Hoặc là quý vị mua insurance mà 2 triệu, quý vị như bỏ thêm có đồng mấy thôi. Thì nếu quý vị gặp trở ngại trên đường sẽ có giúp đỡ, nhưng mà nó có giới hạn. Còn quý vị mua triple A đó, quý vị lỡ đi từ đây qua tiểu bang Oklahoma hay là đi qua Cali, mà quý vị bị bất cứ chỗ nào quý vị gọi thì cái triple A đó là nationwide, họ sẽ cho xe lại mang cho quý vị 5 gallon xăng. Còn nếu bánh xe xẹp á thì họ sẽ thay bánh xe cho cái giá xe nha, phải có bánh xe cua đàng hoàng thì họ thay bánh xe. Thì đây là một trong những cái mà rất là lợi cho quý vị. Có nhiều khi tôi thấy quý vị đó xe bị hư trên xa lộ đó Dũng em,
dạ.
Rồi cái chiếc xe đậu gần ở ngoài đường quá, cái nằm đưa hai chân không ra ngoài đường, có nhiều người bị cán chết hoài Dũng em.
Dạ, đúng.
Do đó khi mà quý vị mà đậu cách xa lộ á, quý vị làm ơn để cái đèn emergency lên rồi đậu sát cho trong cỏ một chút càng tốt. Còn đừng, quý vị đừng có đậu sát đường, mở cửa ra vô nó đụng một cái chết liền. Bao nhiêu cảnh sát mỗi năm bị chết vì vấn đề đó. Đó là cảm ơn bà câu hỏi hôm nay. Chẳng dịp này tôi mới nói cái vấn đề kia cho đồng bào nghe luôn. Ok nha.
Dạ rồi.
Không, một chiếc bộ ấy là mình phải gọi mua riêng hả?
Cái đó mà mua riêng nếu mà bà travel xa. Còn nếu bà ở sống vùng vùng này á thì Talan County rồi hay Dallas á, thì bà gọi cái 911 sẽ có cảnh sát giúp đỡ bà.
Cảm ơn nhiều.
Rồi, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nha. Chúc cô sức khỏe. À, thưa quý vị, thì trong lúc này thì Dũng Nhi cũng xin nhắc quý vị là những giải đáp mà chú Chư Minh Ẩn giải đáp cho quý vị là do sự hiểu biết của chú từ trên 32 năm làm kinh nghiệm làm cảnh sát, biện lý tòa, và bây giờ chú đang là đương kim thị trưởng của thành phố Huntington City. Cho nên những câu trả lời của thị trưởng sẽ làm quý vị yên tâm hơn với những thắc mắc của quý vị mà thôi, chứ không phải những câu hỏi mà quý vị gặp chương trình thì chú Chư Minh Ẩn chỉ là tư vấn tham khảo và giúp ý kiến, chứ không phải chú Chư Minh Ẩn là tư vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị nha. Và bây giờ Dũng Nghiêm xin mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, có phải là cái đài của chú Trương Minh Ẩn?
Dạ, đúng rồi, chương trình của chú Trương Minh Ẩn.
Dạ, đúng rồi, đổi số thôi, 1160 nha.
Dạ, làn sóng 1160 em nha, nha chị, là bây giờ đang ở trong chương trình của chú Trương
Minh Ẩn. Dạ rồi, nói đi chị, tôi ẩn đi.
Sao mà tôi bắt hoài không được thì chú?
Dạ được rồi, bây giờ đang chương trình đã kết nối được với chị rồi đó, chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với thị trưởng à.
Ok, để tôi lấy cái radio tôi nghe nha.
Dạ không, chị nói cho qua điện thoại, không nói radio sẽ có tiếng vang, sẽ không nghe được đâu.
Ồ, nói trong điện thoại thôi
dạ,
hả?
Dạ, nếu chị mở radio này sẽ có tiếng vang thì không à, chú anh chị Phương Đẳng và Dũng Nghiêm không nghe được câu hỏi của
chị. Chị hỏi đi chị, dạ.
Chú kiếm chuyện nặng hỏi nghe chú nói chuyện thôi, chứ không có gì, không có hỏi gì hết á.
Ồ, dạ.
Dạ, nếu mà muốn, nếu vậy thì chị nghe trong cái đài á, hoặc là trong cái app của điện thoại á, ngay, dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha, rồi.
Mà tôi bắt cái đài bắt 2 ngày, bắt 2, tuần trước cũng không được, mà tuần này cũng không được nữa.
Là tại vì Dũng Nghiêm, muốn hỏi Dũng Nghiêm này nha. Dũng Nghiêm có check với ban giám đốc đài là cái app mà cũ đó vẫn còn xài được phải không ạ?
Dạ, app cũ bây giờ phải đã đổi qua là cái logo mới rồi chú, vẫn là logo mới bây giờ là 116.
Nhưng mà có phải download cái mới không?
Dạ không, không cần download cái mới, vẫn xài được chú. Vẫn xài,
okay.
Dạ.
Vậy có nhiều khi chị... Dạ không, 1160.
1160.
1160, đúng rồi, dạ.
Sao mà từng này, từng trước con bắt không được, mà từng này con bắt không được luôn.
Nè, mới bắt được ấy. Đưa nói thật nè.
Không, cái là tôi gọi trong cái điện thoại á.
Không,
ở
không,
dạ. Trong app ta hả?
Dạ không.
Cái đó tôi không biết.
Dạ chị ơi, chị yeah. Chỉ có nghe được qua radio trên làn sóng 1160 AM, hoặc là chị vô trang web của Sài Gòn dallasradio.com thì chị vô đó thì chị nghe chứ không có nghe qua điện thoại được ạ. Cái làn sóng mới chưa nghe qua được điện thoại nha.
Yeah. Yeah.
Rồi.
Để tôi bắt cô qua cái radio nha.
Dạ rồi, cảm ơn chị gọi vào chương trình nha.
Dạ, cảm ơn chú nha.
Dạ thưa chú, thì trong khi đợi thính giả đang gọi vào đường dây thì không biết những câu hỏi mà quý thính giả gọi vào hoặc là test cho chú thì có những gì chú cần lưu tâm đến quý thính giả không
chú? Ok, rất là nhiều. Trả lời mấy ngày nay bữa nào cũng gần tiếng đồng hồ thì gần chết luôn. Khi quý vị hỏi tôi làm ơn đừng có kể câu chuyện hồi xưa tôi từ Việt Nam đâu qua đâu. Quý vị đừng gặp trở ngại gì ngắn gọn câu chuyện, khi nào tôi cần hỏi tôi hỏi thêm. Từ rồi có những chuyện chẳng hạn như một câu hỏi, khi tôi cắt cái patio đằng sau nhỏ xíu thôi, ví dụ như khoảng chừng đủ 5-7 cái ghế như cái bàn ở trên mái tôn, tôi có cần xin phép hay không? Thì đây là cái câu hỏi mà của thị trưởng trả lời theo luật lệ của mỗi thành phố nó có khác nhau. Nhưng mà ngày xưa đó quý vị cắt một cái patio hoặc là một cái chỗ đậu xe, cái mái che xe đó Vũ em, thì quý vị không cần phải có engineer vẽ hoặc là làm gì hết. Do đó, nhưng mà một thời gian sau khi có những cái người mà họ không biết làm, họ mua về họ làm, họ gắn con ốc quá lỏng lẻo, do đó khi gió mạnh thổi một cái nó bay qua nhà người khác là người đã chết, bị thương cũng như làm hư hại tài sản của hàng xóm. Do đó thành phố bắt đầu siết chặt lại cái luật mà xây dựng này. Thì tôi lấy cái đó là an toàn cho quý vị. Của mất mà người còn, ví dụ người chết mình muốn làm sống lại không có. Nhưng mà giờ cái nóc xe của mình bay, mình mua lại cái nóc xe khác thì được. Do đó lý do tại sao những thành phố chẳng hạn như thành phố tôi cũng như Phú Quốc, mấy thành phố xung quanh vậy, một khi quý vị muốn cất một cái carport ở trước nhà quý vị phải có kiến trúc sư vẽ, engineer đó, thấy không? Chứng tỏ rằng quý vị đổ xi măng bao nhiêu, cái cọc bao nhiêu và những con ốc mắt, những cái chân với cái carport đó bao nhiêu là được hấp thu. Còn nếu không á, thì quý vị làm á, mà đi ngang mà họ không thấy thì thôi. Mà họ thấy á, mà quý vị biết không, nếu quý vị làm ở trước á, mà họ thấy thì họ bắt họ dở. Đối với thành phố tôi á, thì nó hơi dễ chút. Lỡ làm rồi á mà lợi khám xét á, mà thấy an toàn thì chúng tôi thoát. Nhưng mà quý vị đừng nên làm vậy. Còn những thành phố như phố đó, quý vị mà cắt rồi á, bắt dở rồi, quý vị làm giấy phép đàng hoàng lại thì họ mới cho quý vị. Patio đằng sau đó quý vị thấy á, ví dụ như tôi ở gần đây có những cái người mễ đó, sau một vài người mễ đó gần tôi hàng xóm đó, họ đợi tới chiều thứ sáu họ cắt cổ cho tới chiều chủ nhật xong một căn nhà. Thì đối với tôi á, cái quan trọng nhất là vấn đề câu điện. Do đó tôi phải cho cái người mà code enforcement biết lại khám xét cái nhà này, bắt họ xin phép và phải vào trong coi bắt điện thế nào. Và chính tôi đi vòng vòng tôi cũng có thấy nhà bên đây á, có những cái nhà mà họ cắt thêm ở sau mà illegal, hoặc là họ mua cái nhà họ chở từ Home Depot đó Dũng em. Và cái sợi dây điện bắt từ nhà này qua nhà kia giống như kiểu ở Việt Nam mà Sài Gòn ngày xưa đó. Một cổng điện chạy ngang dài ra đánh lòng thần. Quý vị biết không, lý do tại sao chúng tôi phải có những cái luật lệ vậy là tại vì sinh mạng của quý vị. Giống như cảnh sát là người quý vị không mang thích đeo là vì sinh mạng của quý vị, chứ không phải là vì cảnh sát muốn kiếm tiền. Ông cảnh sát nào ghi cái thích lệch ông không có đồng nào thêm hết á. Do đó vì an toàn cho quý vị làm. Thì cái câu hỏi của người này hỏi là vậy chứ, cháu cất cái một cái patio vậy được hay không? Thì tôi nói như thế này, nếu cháu cất đối với chú á là thị trưởng thì lúc nào cũng khuyên cháu xin phép. Nói nhưng mà con thấy nhỏ quá đâu xin phép, thì tôi nói chẳng lẽ ngồi cãi, tôi nói ok. Nếu cháu cất lên mà hàng xóm nó không thấy thì cháu cất để đó, rồi thời gian sau lãng quên thì cứ im rơ. Nhưng mà cháu cất bỗng dưng 2-3 tháng sau có hàng xóm gọi lên thành phố phụ huynh hỏi câu, tôi thấy cái nhà số đó có cất cái patio mà không biết có giấy phép hay không, thì quý vị nhớ kỹ là nên xin giấy phép. Chẳng thà mình tốn 1 đồng mà còn hơn tốn 100 đồng sau này. Do đó quý vị nhớ cái câu tôi nói, nhất người ta bắt xin phép là để an toàn cho quý vị, chứ không phải là làm tiền để xây dựng thành phố đâu. Đương nhiên cái permit 35 đồng bạc, 45 đồng bạc thì thành phố cũng được một chút xíu tiền. Nhưng mà cái đó không phải là cái mục đích bắt quý vị xin phép. Ok nha.
Dạ thưa chú. Dạ thưa chú, cái cũng đến hết phần 1 rồi. Xin mời chú Fred để đến khán giả một số thông tin thương mại. Dạ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160 AM và quay trở lại phần 2. Dũng Nghiêm cũng xin kính chào chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và chào Dũng Nghiêm.
Dạ thưa quý vị thính giả, thì đường dây đã chống trở lại. Xin mời quý vị nếu vẫn còn có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì xin mời quý vị gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa chú, trong thời gian chờ đợi quý vị giả gọi vô thì không biết chú có thể chia sẻ một chút về cuộc bầu cử sắp tới không chú?
Dạ thì cái đó bắt buộc rồi. Trong cái cuộc bầu cử đã tới ngày 4 tây tháng 10 là voting, tức là bầu sớm. Quý vị nhớ kỹ, cuộc bầu cử như này rất là quan trọng. Chúng ta thấy đất nước chúng ta đã đi đến con đường mà xăng ở bên Cali là lên 7 đồng mấy rồi Dũng Em. Rất là tội nghiệp những người bên đó. Tại vì ông thống đốc ông muốn mua xe điện, mà chú đã từng lên xe điện đi từ đây về Houston. Chú bữa đó chú tưởng đâu chết rồi. Cái xe điện mà nó tự lái thì ok, mà để nó nhấn tự động cho nó chạy á, thì đi ngang tới khúc đường đó nó sửa đường, thành ra cái làn trắng cũ nó vẫn nằm đó. Thì đến khi mà xe điện nó cũng thấy nha, thì nó chạy ra làn cũ vừa sắp sửa tán vô cái lề, cái nó tắt ra, nó giật một cái trên xe nhà hết. Bà xã chú thì lên ngồi chiếc xe điện đó, nói chào em về muốn mua xe điện này. Nhưng mà sau khi đi cái xe ra rồi, cái bà nói thôi, còn lâu thôi để em chạy cho Acura của em. Thành ra quý vị biết á, bên Cali thấy tội nghiệp lắm, làm ngày được nhiêu tiền mà 7 đồng, bữa nay là 7 đồng 25. Ở bên cô em mới gọi cho qua 7 đồng 25, thì mình ở đây lên 3 đồng 3, là tại vì tụi Á Rập nó bắt tay với nhà xô nó tăng giá. Do đó quý vị á, cũng đừng có nên mà tích trữ xăng dầu ở trong nhà. Quý vị biết không? Quý vị mà đi đổ ở ngoài, để tôi nói cho quý vị nghe câu vậy nha. Quý vị đi đổ xăng rồi quý vị xách theo cái thùng mà không phải cái thùng mà được phép cho đựng xăng á, mà quý vị chứa trong cái thùng nhôm, thùng gì đó, quý vị phải dừng gặp cảnh sát ở Bắc, có phải? Là tại vì á, những cái thùng nào mà để đổ xăng mà chứa đó, là bắt buộc những cái bình xăng đó là phải được cấp thu bởi cái chính phủ, là bình xăng an toàn. Nhưng mà đối với tôi á, thì quý vị biết không, mình ví dụ có bình xăng 5 gallon để trong nhà cũng tốt, tại nhà chú có cái generator, khi điện cúp á thì chú xài cái đó, mà thấy hết 5 gallon rồi quá chịu phải chứ làm gì. Và chứa xăng trong nhà nhiều khi á, tình trạng khẩn cấp chưa tới mà gia đình mình lại gặp nguy hiểm, cháy nhà, có bình xăng trong nhà nó đốt nhà mình còn nhanh hơn nữa. Do đó quý vị, cái nào nó cũng có cái hay mà cũng có dở, nhưng mà cái an toàn là quan trọng nhất. Tôi thấy có một số người xách cái thùng ni lông mà bình sữa đó, trong thành phố tôi đã lợi bôm cái nó văng đầy mặt hết, tại cái thùng nó nhỏ quá. Do đó quý vị cẩn thận, nhưng quý vị nhớ kỹ rằng đã bao nhiêu chiếc xe khi đổ xăng mà cái điện trong xe nó đụng vô cái chỗ cái nắp đó, nó phật lửa cháy nguyên cái chiếc xe và nổ cái xăng luôn. Do đó quý vị khi nào quý vị đổ xăng phải tắt máy, mới tắt máy nha. Và quý vị để con ở trên xe phải cẩn thận, tại vì một khi mà nó nổ bùng một cái rồi quý vị ngay cả mạng sống mình cũng lo cho được, thì làm sao lo cho con. Đó là những cái an toàn mà chúng tôi muốn.
Thưa chú, cho giờ mời một vị khán giả trên đường dây ạ.
Rồi,
cảm ơn chú. Hello, dạ xin chào. Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
Anh Quang.
Dạ chào anh Quang.
Hỏi thăm chú Ẩn á, là thì bầu cử thì lần tới á mà ngày lúc trước á thì thấy còn gửi cái thẻ cái tờ giấy về cái mình bầu cử cho cái cộng hòa gì đó, mà năm nay không thấy nó, không thấy gửi về, để mình không biết người nào để mình bầu cho đảng cộng hòa.
Thì đối với mà nếu anh là đảng cộng hòa thì anh thấy chữ nào cộng hòa thì anh bỏ thôi, nhưng mà ở trong cái đó là tôi khuyên cho tất cả những người mà ở hạ nghị sĩ như quốc hội Hoa Kỳ và thượng nghị sĩ quốc thượng nghị viện quốc hội Hoa Kỳ, thì nếu mà lấy lại được hai cái đó thì tương lai, trong tương lai thì có thể đảng cộng hòa lấy lại. Còn ở tại local mình á thì quý vị phải nên có cái kỹ chọn mặt dễ dàng, quý vị đừng có thấy chữ cộng hòa quý vị quýnh vô, chưa hẳn là những người mà ở đảng dân chủ mà không tốt. Ở đây tôi không có nói về đảng cộng hòa hay đảng dân chủ cho local, tôi chỉ nói là mình chọn mặt dễ dàng, những người nào làm lợi cho cộng đồng thì mình hãy giúp đỡ những người đó thắng cuộc, để chi, để cộng đồng mình được cái lợi. Nhưng mà đối với quốc hội và cũng như tiểu bang thì nếu mà anh chơi với đảng cộng hòa thì anh giống như tôi cũng sẽ đã bỏ đảng cộng hòa mà thôi, để chi lấy lại cái chính quyền mà hiện tại bây giờ thì tôi thấy nó quá đi về con đường tệ, và hơn nữa lục lại nó cũng giống như kiểu hơi cộng sản chút xíu, muốn lục nhà ai lục, làm gì làm, không có cái trật tự an ninh gì hết, và không có, chúng ta đừng sống rất là bấp bênh trong vấn đề an ninh. Thì ý kiến riêng của tôi đây nha. Còn quý vị thí dụ với người nào thì bỏ người đó thôi, chứ ở đây tôi không yêu cầu quý vị đừng bỏ người này, đừng bỏ người kia. Ok.
Tại vì kỳ trước thì thấy bên cộng hòa
cái tờ giấy. Dạ.
Đúng rồi, mà năm thay kỳ này không có gửi về nên không biết không tốt, mình không
có thể anh có thể nên anh có thể chờ. Ví dụ như trong đó đó, ví dụ người tên người đó thì Democrat, Republic, Republican đều có rõ ràng trong đó. Nhưng mà nếu mà anh có thể chờ từ nữa tôi coi nó có gửi về không. Năm nay anh nói coi có đúng, tôi cũng không thấy cái đó. Để tôi cố tìm coi cái vấn đề đó lý do tại sao. Rồi từ sau tôi cho hay, ok nha.
Chứ còn đảng hôm qua thì biết có 2-3 người ra, mình không biết cái người nào, người nào không có tốt thôi.
Dạ, không, đối với tôi á, thì hiện tại nãy giờ nhắc anh là đối với tôi mà tôi nha, đi vô phòng phiếu tiểu bang và liên bang là tôi bỏ cộng hòa hết rồi, giống như Diệp Tấn hồi đó cũng vậy. Còn đối với ở tại trong vùng địa phương thì quý vị phải chọn con tay những người này cứ làm cái gì giúp đỡ cộng đồng mình đang học, chứ không phải là thấy người Việt đảng cộng hòa quý vị bỏ mà quý vị quên đi những người khác nòi giống mà người ta có thể giúp đỡ cho mình. Do đó cái đó là chỉ nhắc nhở quý vị vậy thôi. Còn lá phiếu là do quý vị, trước khi đi bầu quý vị phải tìm hiểu rõ ràng lý do tại sao người này nên bỏ và người kia không nên bỏ, thì lá phiếu mình mới có giá trị. Anh Quang đồng ý không?
Dạ.
Dạ rồi.
Dạ. Dạ.
Cảm ơn anh. Dạ rồi.
Rồi, cảm ơn anh và chương trình nha. Dạ, xin mời chú tiếp tục câu chuyện á.
Dạ. Ở đây có câu chuyện nghe rất là tức cười. Ngày hôm qua có một cái bà đã tôi trả lời điện thoại, bà gọi bóng tình. Bà ở nhà cách đây 3 tháng rồi. Bà bắt xong cái bây giờ á, như là nhà cũ nha, chứ không phải nhà mới. Thành ra sau khi bán xong rồi giờ 3 tháng sau, là cái người mua nhà thưa bà nói bà gạt người này là cái foundation bị hư. Khi quý vị mua nhà cũ hay xe cũ thì cái chuyện quý vị một khi mà đã qua tay rồi, quý vị thấy xe lúc nào nó cũng để là as is, tức là có sao thấy sao bán vậy. Còn có những cái hãng nó tăng chút là nó cho quý vị là 4,000 mai trong vòng 3 tháng, 4,000 mai nếu có hư bất cứ gì đem lại nó sửa. Cái nhà mới, xe mới thì nó có quan phi đàng hoàng. Chẳng hạn như quý vị cất căn nhà mà cái hãng đó nó ok tất cả bất cứ cái gì hơn trong vòng 1 năm ra bao nhiêu tôi thắc kể hết, mái nhà 5 năm, sườn đồ đó 5 năm. Nhưng mà một khi quý vị mua căn nhà thì bà này đã bán căn nhà rồi, Hiện tại bà 83 tuổi mà bà bị luật sư cái người mua bên kia đó đúc đơn thưa bà về cái tội là gạt gẫm, thành ra muốn bà bồi thường 250 ngàn. Thì bà quýnh quá, bà gọi mướn luật sư để viết lá thư trả lời lại. Đối với tôi như bà là chả thèm trả lời ai hết. Một khi mà qua tay rồi á, cái nhà cũ nhà diễn nghệ nó có chữ F kia xuống hết. Từ khi bà đề nghị, từ khi bà đồng ý, bà đề câu là nó ok, nhà này tôi garanti trong vòng 1 năm phao đế xanh không hư thì chuyện khác, còn mua nhà cũ là chịu. Giống như là, xin lỗi quý vị á, quý vị mà giống như kiểu đi cưới vợ vậy đó, đúng không? Cái cô kia ly dị rồi bên đây quý vị lấy, rồi quý vị về gặp mà quý vị chịu nổi thì quý vị tính chuyện khác, chứ tại sao bắt gọi về nhà bên kia mắc đầu. Nói trời ơi cô này quá tệ nữa, quý vị muốn làm đó chuyện nó được. Do đó ở bên đất Mỹ này bút xa gà chết, một khi mà quý vị mua xe cũ, mua nhà cũ, quý vị phải cẩn thận, ok không? Còn đối với tôi á, mua xe cũ á, thì quý vị phải nên nhờ những anh em nào mà chẳng hạn như có cái tiệm sửa xe gara để lại coi chiếc xe giúp đỡ quý vị. Và nhưng mà chiếc xe người ta có thể chạy 10 năm chưa hư, nhưng mà 10 năm một ngày ngày mai nó hư. Thành ra mua xe cũ mình không nói được. Do đó tôi lúc nào cũng chủ trương tôi mua xe mới. Nhưng mà nói cái đó thì nghe có vẻ hơi sang, nhưng mà làm việc cũng nhiều năm trên chính phủ này rồi thì thật sự mua chiếc xe mới thì nó cũng khó đối với tôi lắm, mà nó tôi cũng được hơn một số quý vị cái đó. Còn quý vị mà nghèo mà mua xe cũ đó, quý vị phải cẩn thận, kiếm người nào biết về xe hoặc là nói với người này mày đi chung với tao lại đây để có ông bạn tao coi chiếc xe này được không, không chịu đừng mua.
Dạ xin phép chú, biết không? Dạ xin phép chú cho đón một vị khán giả.
Rồi.
Dạ hello, xin chào.
Hello.
Dạ xin chào chị.
Dạ. Chuyện này nè. Chuyện này muốn học nè. Ví dụ cái gì mình mà mình cho người ta xe đó chú, mà người ta gửi cái xe người ta không có được. Mà mình lưu người ta có thể là mình có thể mình thông chú hả? Cho con có tiếng nói đi.
Ok, bây giờ nói cho chị nghe sao vậy? Khi mà chị cho người này mướn nhà có cái ca đàng hoàng không hay không, hay chị cho vô thôi?
Cái này mình chỉ cho người ta vô cái, mình cho người ta ở xe cái phòng thôi chú.
Không có hợp đồng. Nhưng mà không có hợp đồng ra lấy tiền.
Dạ.
Ok, ở lâu chưa?
Dạ, đã ở lâu rồi mà ta đi về Việt Nam. Trước khi người ta đi về Việt Nam 2-3 năm á chú, xong rồi người ta quay lại. Thì thấy người ta quay lại thì mình mới hỏi người ta là chứ bây giờ xây ra như vậy đó kéo đi dùm hay là sao, người ta cũng không thèm trả lời. Rồi vậy bây okay. Giờ mình giải quyết làm sao chú?
Ok, bây giờ để tôi chỉ nghe, biết ông đó ở đâu không?
Dạ không biết, lúc mà thì mình cũng có contact được với người ta nhưng mà rồi
có điều dạ.
Nhưng mà mình hết rồi mình gọi, khi mình gọi cho người thân không ai thèm trả lời chú, rồi mà cháu đã nói okay. Dạ.
Dạ. Thì bây giờ trước hết á, cô có biết cái người nào thân nhất ở đó thì cô có thể là viết cho một cái lá thư bảo đảm đưa cho họ rằng chiếc xe này trong vòng 30 ngày không chịu kéo thì tôi sẽ thổ. Nhưng mà chiếc xe này có chạy được không?
Dạ. Nó nằm xuống 2 năm rồi chú.
Ok, gọi bây giờ đầu tiên á là cái đó nằm ở ngoài sân hay là sau nhà?
Dạ, dạ chú ơi.
Ồ, tại sao tại cho để sau nhà vậy?
Khi người ta đi Việt Nam á chú, thì người ta không đem mình gặp được chú, nên người ta mới sau nhà.
Ok, bây giờ tôi chỉ cô cách an toàn nhẹ không? Thứ nhất á, cô ở thành phố nào vậy? Đà Lạt phải, thành phố tôi đưa trị cái này mau lắm. Dạ, cô ở Đà Lạt, cô gọi cảnh sát Đà Lạt đi không?
Dạ.
Có chiếc xe để sau này cho ông nó mướn nhà mà trong vòng 3 năm nay thì đương nhiên tài sản của cô cũng làm gì làm. Nhưng mà nếu mà có hàng xóm đó, mà nhìn qua cái hàng rào hay trên lầu nhìn thấy cô chứa xe cũ đó, cô lợi sẽ bị tiết cạch. Hiểu không? Dạ. Cô... Dạ không, ví dụ như cô chứa chiếc xe đó là không còn chạy được, hay chạy được không cần biết, mà cái bản inspection không còn, đóng thế không đóng thế, mà cô chứa ở mé sau nhà cô không được chứa xe, mà do lý do gì lý do đó mà cô có quyền gọi xe kéo, cứ kéo, mà kéo có nhiều chỗ đó, nó trả tiền cô, ok. Thì bây giờ cái quan trọng nhất á là tôi như cô đó, cô có người nào mà biết về máy sửa xe không, chỗ sửa xe không?
Mình đi lắm cái xe thấy nó chạy được thì có chạy được dạ.
Dạ thì bây giờ cái tình trạng đó, xe cô bây giờ cái mà tôi nói đó, cái chuyện cô muốn bán, cô không có tay tổ thì bán không được, cô để đó cô chạy, cô làm gì, cô làm cái chuyện của cô để nằm trong tài sản của cô. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, mà nếu mà cô để chiếc xe nó nằm ở sau đó không có inspection và insurance rồi hết rồi đó, mà có người đứng trên lầu người ta thấy, hoặc người hàng xóm người ta thấy, người ta gọi cảnh sát, là gọi cái tụi không phải cảnh sát, code enforcement á, thì cô nếu cô không care, nó sẽ gửi cho cô cái giấy kéo xe nó đi, hiểu không? Nếu mà có người hàng xóm chỉ cần thưa thôi, nói ở cái nhà bà đó có cái xe nằm sau đó dòm 3-4 năm nay rồi, thì cái chỗ đó nó sẽ gửi cái giấy lại cho cô, nói ok, yêu cầu là phải remove cái xe này. Thì lúc đó cô có tờ giấy thằng cha kia có về complain, complain cũng trả được, tại thành phố bắt cô kéo mà, hiểu không? Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu chiếc xe còn chạy á, thì cô không có tai tò, nhưng mà nếu cô muốn insurance, cô chạy vẫn được. Nhưng mà đối với tôi cũng đừng nên làm vậy. Cô nên kéo chiếc xe hoặc là gọi tới cụi Code Enforcement lại. Cô ở trong Đà Lạt không? Code Enforcement. Tức là cái chỗ mà chuyên môn mà nó ghi tích gạch cho cô, nếu mà làm cái mái nhà bị bể không chịu sửa để cho dơ giấy rồi đó, rồi nó ghi tích gạch, xe đậu mé sau nhà mà để hoài nó cho tích gạch, thì cô lấy cái tích gạch đó, vì lý cái tích gạch đó cô cho người ta kéo xe đi để cô giữ tích gạch, nói ok bây giờ chính phủ bắt tôi phải kéo đẩy xe này đi thì tôi đưa cho chính phủ, lấy làm gì làm, ok.
Vâng. Người mà người ta mình
cái người á, cô nói một câu như thế này, cô bây giờ chỉ lên hỏi một câu đó, là bây giờ ở sau xe nhà tôi có chiếc xe người đó bỏ đã gần 3 năm rồi, hiểu không? Thành ra bây giờ tôi phải làm sao? Thì ông đó nói một câu là inspection không còn chạy được và ở sau nhà thì không được để xe. Thì bây giờ trong trường hợp này thì cô phải kéo chiếc xe này đi, ok không? Thì tôi á, khi khoan á, để tôi chỉ coi, thì nói bây giờ tôi kéo đi, lỡ người kia người ta lợi, tôi nói xe của tôi sao bà kéo?
Dạ, đúng.
Thì nếu mà, rồi ông kia nói nếu mà cô không chịu kéo á, tôi sẽ cho cô một cái tờ giấy warning trước, nó dán giấy màu đỏ đó, hiểu không? Là cô cần phải kéo xe thì mình giữ giấy màu đỏ, xong gọi cái tụi wrecker lại kêu là nó kéo đi mất liền, ok. Mà nó còn cho chị thôi. Có những, tìm những chỗ nào mà chị coi cái xe đó kéo đi, một lần kéo đi nó trả chị 50 đồng. Chứ không phải cái thôi nào cũng là free hết. Chị không cần trả tiền, mà nó còn trả tiền chị lại nữa. Còn ở chỗ, còn trong trường hợp này á, chị có thể vô mà cái charity mà cho học sinh nghèo mà không có xe đó. Dạ, chị kêu nó lại kéo cái xe đó, nó mừng lắm nếu xe còn chạy. Nó gọi là car for student hay gì chỗ đó, tôi quên tên cái đó là cái gì, nó có một cái charity, có một cái chỗ trung tâm thiện nguyện, nó chuyên môn giúp đỡ mấy trẻ em gia đình nghèo đó. Những cái thay vì chị kêu kéo đi bỏ nó, muốn lấy xe đó nó sửa lại để cho các em đi học. Nhưng trường hợp đó thì chị phải có cái tay tổ của ông đó. Còn ở đây chị không có tay tổ, thành ra đối với tôi chị lên trên city chị báo cáo là hay nhất, ok nha. Rồi. Nhưng mà đối với tôi á, khi vô nói chuyện á, chị nhấn cái máy thông ăn vô, bỏ trong túi á, hiểu không? Hợp pháp, ok. Chị hỏi anh cậu là tôi muốn gặp cái người không phải mình, gia đình tôi có một chiếc xe ông nó mướn nhà. Giống như là chị kể tôi đó, rồi chị thâu đó. Rồi à. Xong rồi ông ấy nói, ơ bà muốn kéo thì bà tự nhiên kéo, nó hỏi ông tên gì. Thì ông ấy nói, my name is inspector whatever. Thì bà để sau này cha kia về kiếm chuyện với chị á, chị có cái đó.
Dạ.
Để khỏi gặp trouble, ok. Nhưng mà xe đã không kéo thôi. Dạ.
Dạ. Dạ.
Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị gọi vào chương trình nha. Chúc chị mọi sự thuận lợi. Dạ, thưa quý vị, thì chương trình còn khoảng 5-6 phút nữa. Nếu quý vị vẫn còn có câu hỏi, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thì không biết là mình còn 5-6 phút nữa, không biết chú cần gì để
chia sẻ. Dạ, còn nói tiếp tục về vấn đề cái bác gia của mình.
Dạ.
Quý vị biết cái bác gia của mình bây giờ có những, ví dụ như quý vị nhà một tầng, bên nhà thứ ba sau lưng nhìn hai tầng mới nhìn thấy. Quý vị chưa rác chưa đồ. Có những cái bách gia đó, quý vị muốn mua một cái hồ mà thiệt to, chẳng hạn như là mà phai bọc lá về làm hồ non bộ rồi đó, hiểu không?
Dạ. Yeah.
Thì quý vị nếu mà ở ngoài cái SOE đó, lần nữa nhắc lại SOE. SOE là cái chỗ mà mình vừa đóng tiền cho nó mà nó vừa kiếm chuyện để nó phạt mình. Do đó quý vị ở SOE giống như là mình nghĩa là đi trên một con đường thẳng mà đừng chạy trái qua phải. Thành ra quý vị phải cẩn thận. Nếu có cha mẹ già nhắc nhở lần nữa làm ơn đừng có mua nhà SOE. Là tại vì cha mẹ thì thích trồng cái ớt, cây xoài, cây ổi. Trong khi SOE quý vị trồng cái cây gì mà lạ, trước xăng, cây cần cua hay cái gì đó là mắc, gì dọn.
Dạ, dọn xin phép ngắt lời chú nữa rồi, có khán giả gọi vô chú ơi.
Rồi, được rồi. Dạ,
dạ thưa xin chào.
Dạ, xin lỗi, tôi là Trung à.
Dạ, xin chào anh Trung.
Tôi hỏi cho ông Trương Minh Ẩn là tôi có cái nhà mà bây giờ nhà của nó cây nó mọc mà nó ngang qua cái nhà tôi mà nó trên cái nóc nhà là coi như là cây nó mọc cái nhỏ, tôi kêu nó là mày phải cắt đi, nó nói nó không cắt, thì bây giờ mình phải làm sao chú ạ?
Thì anh cắt là tại vì á, ví dụ như nó cái cây đó làm hư mấy nhà, anh có những insurance á. À, cái cây hàng xóm làm hư mái nhà thì nó đền cái mái nhà của mình thôi. À, cái chuyện ở sau khi mé sau hàng rào ở sau đó chính phủ không có involve, hiểu không? Còn thí dụ như anh cảm thấy rằng cái nhà đó cái cây đó làm hư nhà anh thì cái tòa mà Justice of the Peace nó sẽ xử những vụ đó, ok? Anh ở thành phố nào vậy? Anh ở thành phố nào? Ok, anh ở con đường nào?
Ở đường, cái chỗ Lancaster.
Ok, Lancaster thì nằm thuộc về cái tòa số 5 đó, tức là của ông Justice of the Peace, cái tòa mà giải đó, nó nằm ngay cái nhà mà có cái đồng hồ nhớ không? Ở đường Waterford á. Anh có xuống phố lần nào không?
Mà bây giờ mình phải... đưa nó cái nấu được sao để bảo nó ký mà
không. Ví dụ như mình viết cho nó lá thư yêu cầu về cắt, nhưng mà bây giờ cái đầu tiên tôi hỏi anh mua insurance của ai, anh phải cẩn thận trong vấn đề này, là có những insurance á cái đó nó làm cho hư cái nhà anh, còn không nó quay qua mấy nhà anh nó làm hư trước khi anh cắt anh chụp hình đàng hoàng, hoặc là anh qua nói chuyện với nó anh có muốn cắt không hay là anh bắt buộc nó cắt.
Anh ơi, hello. Thì anh vui lòng tắt radio nó bị tiếng vang đó.
Bây giờ mình muốn nó cắt mà bây giờ mình phải nói cho nó trước, nó không chịu cắt cho mình bắt đầu mình nói với bảo hiểm không?
Dạ không, thì hỏi bảo hiểm bây giờ nó làm có hư mấy nhà không?
Giờ nó cứ nằm ở trên cái tất cả mấy cái cành cây rồi nó nằm trên nóc nhà hết á.
Cao không?
Nó cỡ chừng 5 feet.
Có 5 phút thôi thì tôi nghe anh cắt cho rồi đi. Trước khi cắt á, anh chạy qua nhà nó gõ cửa nha. Ok, anh có thân với nó không?
Thấy nó không chịu làm, mình nói nó thì nó...
Không, tôi hỏi câu là hai bên có gây lộn nhau không?
À, không gây lộn.
Ok, thì bây giờ anh qua nhà nó giống như nãy tôi chỉ vậy đó, anh mở cái máy điện thoại mà thông ăn hay hiểu không?
À.
Anh nói bây giờ cái cây nó cứ nghiêng qua nhà tao hoài mà mày có đồng mày làm nó cắt giùm tao đi. Nó nói I don't care. Anh hiểu không? Thì nó nói chữ I don't care, nó mày không có care thì thôi tao cắt cho mày vậy thôi. Thì nếu anh thấy đụng mấy nhà anh cứ cắt đi. Ok. Rồi sao? Nó đi thưa anh, nó nói câu là cái cây này của tao quý lắm à, thì anh có cái recording ở đây. Ok.
Dạ. Yeah. Chứ mình không có kêu code enforcement được hả?
Dạ anh kêu code enforcement thường thường á, nằm mé sau nhà nó tùy theo à. Anh xuống phòng quản anh gọi tụi nó cũng được nữa. Anh gọi code enforcement coi nó trả lời anh sao. Thì mỗi city nó có một cái luật riêng đó. Thì tôi biết á, là mé sau, nếu cái cây nó nằm mé trước á, thì nó khác, mà nằm từ mé hàng rào trở sau là thành phố không có dính dáng gì mé tàu hết. Ok?
Dạ, dạ, ok.
Dạ. Yeah. Anh liên lạc cốt băng trước đi. Còn nếu dạ, mà anh muốn cắt một mình á, trước khi cắt á, qua thâu băng cái cụ băng nó nói chuyện cái. Rồi lỡ anh cắt cái nó đi thưa anh, tờ về tội là cái cây nó đương đẹp vậy cắt hư. Nhưng mà nó nghiêng qua nhà anh, nó làm hư cái mái nhà anh thì anh cắt cái chuyện đó là lý do, có gì đâu. Dạ, yeah, ok không?
Yeah.
Rồi,
rồi, cảm ơn anh nhé.
Dạ, cảm ơn.
Chào tất cả quý vị thính giả đài 1160AM. Và chào Dũng Nghiêm, mình sẽ gặp nhau vào tuần tới.
Dạ,
ok, bye bye.
Dạ, xin chào chú ạ. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn cũng đã kết thúc. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin quảng cáo, chúng tôi sẽ đến với quý vị chương trình Di Chú và Nhập Tịch cùng với luật sư Michael Cao.